Hồi đó, tại đền thờ Đức Bà ở Paris, có một người hành khất ngày ngày đến ngồi ăn xin trước cửa đền thờ. Ông ta là người hành khất rất đặc biệt, được nhiều người thương mến, cách riêng là vị linh mục đặc trách đền thờ. Tuy là người hành khất, nhưng ông lại có lòng quảng đại, không tham lam, keo kiệt. Những gì ông nhận được nhờ sự rộng lượng bố thí của người khác, ông ta lại đem chia sẻ và phân phát cho những người nghèo đói hơn mình. Thế nhưng, trên gương mặt người hành khất, lúc nào cũng ẩn giấu một nét đau buồn, khác nào như người bị tảng đá lớn đè nặng tâm hồn vậy. Thế rồi một hôm, ông ta biến đâu mất. Không một lời chào vị linh mục, cũng không một lời giã biệt ai quen biết cả. Vốn biết về số phận hẩm hiu của ông từ tuổi niên thiếu, nên vị linh mục vội đi tìm kiếm, sợ có điều gì không may xảy đến cho ông chăng. Ông là đứa trẻ mồ côi từ hồi lên 10 tuổi. Cha mẹ và thân nhân của ông đã bị giết trong thời cách mạng Pháp. Sau nhiều thời gian tìm kiếm, cuối cùng vị linh mục được người ta cho biết là ông đang nằm liệt dưới gầm cầu. Vị linh mục đến thăm an ủi ông. Biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên ông ta chỉ biết thành thật giải bày nỗi lòng với vị linh mục. Ông nói, thưa cha, con có một nỗi đau buồn đè nặng tâm hồn từ nhiều năm qua. Với lòng nhân từ của người mục tử, vị linh mục khích lệ ông kể lại cuộc đời quá khứ của ông. Bấy giờ ông lấy hết lòng can đảm và bắt đầu kể. Thưa cha, nhiều năm trước đây con được giúp việc cho một gia đình rất giàu có, tốt lành và đạo đức nữa. Cả ông bà chủ và nhất là cậu con một duy nhất cũng thương mến và tin tưởng con lắm. Trong những ngày đen tối của cuộc cách mạng, bị lòng tham thúc đẩy và làm lu mờ ý chí, con đã tố cáo gian làm cho ông bà bị giết chết một cách oan uổng. Chỉ có cậu con một lúc đó còn bé nên may mắn được cứu thoát. Thế là con trở thành người thừa kế của một gia tài khổng lồ, và trong chốc lát, con đã trở thành người rất giàu có. Kế đó, con bắt đầu cuộc sống phóng túng, ăn chơi xả láng. Và chỉ trong thời gian ngắn, gia tài khổng lồ phi nghĩa đó đã tiêu tan như mây khói, và con lại trở về với hai bàn tay trắng, lang thang đầy đó với nghề hành khất sống qua ngày. Tuy nhiên, trong thâm tâm và cho dù đi đâu, con vẫn không thể nào quên được những tội tày trời của con trước đó. Con chỉ biết hàng ngày cầu xin Đức Mẹ hộ giúp, và hôm nay đây, Đức Mẹ đã ban cho con được lòng can đảm để xưng thú cuộc đời tội lỗi của con với cha trước khi nhắm mắt tạ thế. Trong khi người hành khất xưng thú tội mình, trong tâm trí vị linh mục như dần dần chiếu lại cuốn phim về thảm cảnh gia đình của cha. Sau cùng, như cái chớp sáng lóe lên trong tâm trí. Trong nháy mắt, cha nhận ra người hành khất vừa xưng thú tội mình trước mặt cha, chính là người đã sát hại cha mẹ và chiếm đoạt cả gia tài của cha nhiều năm trước đó. Một cơn sóng gió lớn nổi lên trong tâm hồn cha. Cha bị giằng co giữa sự tha thứ và ước muốn báo oán trả thù, muốn tội ác phải được đền bù cân xứng. Sau cuộc chiến đấu thầm kín trong tâm hồn, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má của cha. Rồi vị linh mục giơ tay làm dấu thánh giá trên người hành khất đang hấp hối và nói, cha tha tội cho con, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý vị và các bạn, trong kinh lạy cha, tiếp theo ngày sau lời cầu xin lương thực hàng ngày cần thiết cho sự sống thể xác, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin thứ lương thực tinh thần rất cần thiết cho sự sống đời đời, đó là tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài cũng thêm một điều kiện là chính chúng ta phải tha thứ cho những người xúc phạm và làm khổ chúng ta nữa. Lòng thương tha thứ gói ghém tất cả ba chiều kích của tình yêu thương, đối với Thiên Chúa, đối với chính bản thân mình và đối với tha nhân. Biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và tha thứ cho chính mình là điều kiện trước tiên để cầu xin ơn tha thứ của Chúa và để được Chúa thứ tha. Một khi đã cảm nghiệm được ơn tha thứ vô điều kiện của Chúa, chúng ta cũng phải quảng đại chia sẻ tình thương tha thứ với người khác nữa. Sai lỗi là việc của con người, nhưng tha thứ là hành động của Thiên Chúa. Khi tha thứ, chúng ta cũng được trở nên giống Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ, và chỉ nơi Ngài, con người mới có thể lãnh nhận sức mạnh để tha thứ. Cử chỉ giơ tay nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi tha thứ cho thù địch của vị linh mục trên đây, quả là dấu chứng hùng hồn của tình yêu Chúa tới mức anh hùng, đồng thời cũng phản ánh tình thương tha thứ của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại, nhất là đối với những tội nhân có lòng chân thành sám hối. Tình thương của Chúa thật không có giới hạn, và Ngài cũng không quản ngại những năm tháng dài chờ đợi. Cho tới khi con người biết nhìn nhận tội lỗi mình, ăn năn thống hối để được tha thứ. Qua miệng các ngôn sứ, Thiên Chúa quả quyết với chúng ta rằng, cho dù tội lỗi của chúng ta có đỏ như son, đen như mực, tình yêu Thiên Chúa cũng có thể tẩy trắng như tuyết được. Thiên Chúa chỉ đòi một điều kiện duy nhất là tấm lòng thành ăn năn thống hối, biết khiêm tốn cầu xin ơn tha thứ tội lỗi mình và biết thật lòng tha thứ cho người khác. Trên thập giá, người trộm lành biết thành tâm thú nhận tội mình và cầu xin ơn tha thứ, không những đã được Chúa Giêsu thương tha thứ tất cả tội lỗi trong cuộc sống quá khứ, mà lại còn được Ngài hứa cho vào hưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu ngay lập tức với Ngài nữa. Trong khi đó, người trộm giữ kia không biết thống hối, không cầu xin ơn tha thứ, thì cũng không được Chúa tha thứ cho. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng thương tha thứ. Chúa quá biết rõ sự yếu hèn dễ sa ngã của thân phận con người tội lỗi. Vì thế, con một yêu dấu của Chúa đã chấp nhận hiến tế để cứu chuộc chúng con. Tình thương tha thứ của Chúa là thần dược chữa lành vết thương linh hồn, là thần lương nuôi dưỡng kiện cường ý chí, để chúng con được sức mạnh trỗi dậy khỏi bùn lầy của tội lỗi, là nước mát để tâm hồn chúng con không bị héo mòn trong ân hận, chết khô trong tuyệt vọng, nhưng được phục hồi trong niềm hy vọng vào tình thương vô biên của Chúa.
Cha ơi cha, hãy đưa mắt nhìn, thân con như nhuốm cánh khôn cùng. Nguyện xin, xin thứ tha, tha ngàn muôn lỗi. Nguyện xin, thương con theo lượng bao dung. Nguyện xin,